Thưa Đạo Phật, xin kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. May I invite the whole community please join your palms. We recite the names of the Buddha three times.
Nam mô
chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario, Canada để cùng nhau đón mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật lịch 2555. Hôm nay quý vị có khỏe không? Sáng hôm nay Pháp Hòa được biết là có rất nhiều Phật tử ở xa lái xe sớm để về đây dự lễ. Trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Việt, chắc Pháp Hòa phải xin phép đại chúng cho Pháp Hòa vài phút để nói tiếng Anh cho các bạn người Mỹ cũng như các em trẻ mà không có hiểu tiếng Việt đó, để các em có thể hiểu được cái ngày lễ hôm nay. Good morning, my brothers, sisters, friends. First of all, I would like to express my warmly welcome all of you to be here with us this morning to commemorate and celebrate the birth of the Buddha. In the old tradition, this is the day to remark a very special event in Buddhism. Not only the birth of the Buddha, but we also commemorate the birth, the enlightenment, and the Nirvana Day of the Buddha. In India, they use the name to call for the month. So when the Buddha was born during this time in India, they call the month of Vaisak. So that's why in the original term, they use the term Vaisak to call for the birth of the Buddha. Vaisak celebration is the name of the month. It means that month we celebrate the birth, the enlightenment, and the Nirvana of the Buddha. When Buddhism came to Asia countries, and we divide the day in different months, different dates, but in the tradition, in the very old tradition, they celebrate 3 days together. The day that the Buddha was born, the day that the Buddha enlightenment, that means the day he became the Buddha, and the day the Buddha passed away. So we combine these three special days together. So usually they call the Vaisak celebration. You will see that on the left-hand side of the temple, there was a little garden where the Buddha was born, in the Lumbini Garden. More than 2,600 years ago, there was a little prince was born in the Lumbini Garden because his mother, Queen Maya, on the way back to her homeland to give birth to a child, and on the way home, she feel unwell and she stopped at the garden and she gave birth of the prince. And later on, he became the Buddha. So every year when we celebrate this day, we used to have the little baby Buddha statue. So we will come slowly and bathe the baby Buddha. In Buddhism, bathing the baby Buddha symbolizes for making the Buddha's nature within you to become more brightly each day. You are not only celebrate this day once a year, but we should celebrate this day every day when we wake up. Because every morning when you wake up, you open your eyes, you realize, I'm very fortunate, I'm still alive, I have a day to live. And if you can recognize that you have a new day to live, that means you have a baby Buddha was born in you that day. Because the Buddha symbolized for happiness, the Buddha symbolized for awakening, the Buddha symbolized for peace, the Buddha symbolized for joys, the Buddha symbolized for enlightenment, for awareness. So every minute, when you do something, when you say something, when you think of something, and you're able to clearly, you're able to aware what you think, what you talk, what you do, and make sure your action, your words, your thought, able to bring joy, happiness for yourself, for others. That means in that moment, you will live with your Buddha's nature. You make your Buddha's nature alive in you, strongly, happily, in the present moment. Buddha is a person who the same with us. He was born like us, but in him, the mindfulness in a very high degree. So that's why we address the Buddha as our teacher, the one who shows us the way in this life. Dharma means the teaching of the Buddha. What he practiced, he's successful on that path. Now he shows us that path so we can walk on the same path, so we can become the same as he did. So the Buddha is the one who already arrived to that destination, who attain the fruit of the practice. We are also the same. We're able to do that. That means we all have that capacity within us, just because so much suffering, so much unmindfulness cover that capacity, so we're unable to recognize. So today, we come here to commemorate and to remind all of us, do not forget, you do have that capacity within you. So bathing the Buddha means you cleanse the dust. You take away the impurities in you, so to make the purity shining appear. This temple called Pho Minh. Pho means universal. Minh means understanding. Minh means the light. Minh means brightly. So every single word, every single action, every single thought, we should use the light of mindfulness to shine. Shine clearly on our words. Before we use, before we talk, shining clearly on our thought, before we make it into action, into work. So bathing the baby Buddha is the meaning that we are cleansing, we are cleaning, we are washing away the dust, the impurities within us to make the purity blooms like the Buddha appear. I very much love these two sentences. Every morning when you wake up, you open your eyes and you can recite. You can silently think about this sentence. Wholeheartedly, I thanks for the new day. The day that I'm able to love and live peacefully. Because every day you're able to remind yourself like that. That means you make the Buddha possible in you. The Buddha is not only a person too far away from us. The Buddha lives strongly, healthily, beautifully in each of us. And the most important is, do we know how to make the Buddha active? We already have that. The only thing we need to do is make our Buddha active in our life each day, each moment, each minute of living. So, when you come to this temple, you understand the name of the temple. Pho Minh means universal understanding. Pho means widely, very vast. And when the widely understanding in us, all the person we met, each word we use, each action we do have mindfulness along with that. We're able to bring joys and happiness to many. So today when you come to bathe the baby Buddha, we do not talk. We keep our mind calm, clear, and you can make your wish. And you know that once the mind is calm, everything is possible. The positives arrive and appear in us beautifully. We thank so much for your presence, your attention to this celebration. And I also would like to wish you all a happy weekend and also a happy Mother's Day. Thank you again for your participation.
Kính thưa đại chúng, hôm nay tất cả chúng ta về đây để cùng tưởng niệm ngài Đức Phật Thích Ca đản sinh cách đây hơn 2600 năm. Thái tử Siddhartha đã ra đời ở trong vườn Lâm Tỳ Ni trên đường trở về quê nhà để hạ sinh của hoàng hậu Maya. Thì trên đường về thì hoàng hậu cảm thấy không có được khỏe và dừng chân ở vườn Lâm Tỳ Ni, và sau đó thì đã hạ sinh thái tử ở trong vườn. Thì quý vị thấy là ở trong đạo Phật, hoa sen là một loài hoa được biểu tượng rất cao quý. Khi người ta vẽ hình Phật, người ta cũng vẽ hình Đức Phật ngồi trên hoa sen, Đức Phật đi trên hoa sen. Và thậm chí khi chúng ta chắp tay, chúng ta cũng chắp tay kiểu hoa sen. Đó là chúng ta 10 ngón tay chúng ta chụp lại và để ngay lòng. Và đây là một đóa sen bút để ngay tấm lòng của ta, để chúng ta dâng lên Phật. Hoa sen là một loài hoa rất đẹp. Ở bên Ấn Độ, người ta có 4 loại hoa sen. Cái loài hoa sen thứ nhất gọi là hoa sen xanh, và tiếng Ấn Độ gọi là Ubak Dala. Quý vị có nghe danh từ Ubak Dala không? Là loài hoa sen xanh. Cái loài hoa sen thứ nhì là hoa sen vàng, tức là hoa sen câu vật đầu. Hoa sen thứ ba là hoa sen đỏ, gọi là U Ba Đầu Ma. Và hoa sen trắng gọi là Phân Đà Lợi. Những cái từ này quý vị thỉnh thoảng sẽ nghe ở trong kinh. Ta dùng nguyên cái chữ tiếng Phạn ta âm ra, tức là Uttala, Kumuda, Padma, Pundarika. Hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng. Thí dụ như trong cái phẩm Hồng Danh Bảo Sám đó, thì có một danh hiệu của Phật là Nam Mô Ba Đầu Ma. Nhớ không? Ba Đầu Ma Phật. Đức Phật một hoa sen đỏ, Phân Đà Lợi, hoa sen. Ở bên Ấn Độ có bốn loài sen. Và hoa sen á, có những cái đặc tính đặc biệt. Vì vậy mà trong Đạo Phật thường dùng cái biểu tượng hoa sen. Ở đây thì hoa sen hiếm. Ở đây hiếm, mà Việt Nam thì mùa này là rộ lắm. Cho nên thường thường mà người ta muốn nói đến cái mùa Phật đản, mùa an cư kiết hạ, mùa hè đó, thì người ta dùng cái từ là mỗi năm đến mùa sen nở. Thì khi mình biết là, khi mình thấy sen trong đầm nở, thì mình biết là báo hiệu mùa Phật đản sắp đến, mùa an cư kiết hạ của chư Tăng cũng sắp đến. Và hoa sen có 8 cái đặc tính đặc biệt. Đây là vẻ đẹp của hoa sen. Và chúng ta có thể tìm ra 8 cái đẹp của hoa sen, để chúng ta học thêm 8 cái cách sống và 8 cái cách, 8 cái hạnh. Mà một người nào mà có được những cái hạnh này thì người này là một hoa sen thật là đẹp. Cái đặc tính thứ nhất của hoa sen á, là vô nhiễm, là không có nhiễm ô. Hoa sen mọc ở trong bùn, nhưng mà vượt khỏi bùn. Tượng hoa bùn á, là tượng trưng cho phiền não. Còn mỗi người chúng ta là một hoa sen. Thí dụ bây giờ mình đi, mình là sống ở trong đời nè, mỗi ngày mình có tiếp xúc với bùn không? Có không? Có chứ. Đi làm, đi học, mà thậm chí đi vô chùa luôn, phải không? Mình đi vô chùa đủ thứ hết, người này nói qua, người kia nói lại, như thế này như thế kia. Rồi có đôi khi mình chán á, mình nói thôi bây giờ tôi muốn ở nhà tôi tu, tôi muốn đi chùa nữa, tại chùa phiền não lắm. Nhưng mà xin thưa, mà nếu không có cái đó làm sao mình nở ra làm hoa được, phải không? Cho nên là phải có những cái đó. Người ta thường nói trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh. Ba câu đó lại nói thôi, cái câu cuối cùng là câu ăn tiền, là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái câu đó, cái câu đó là cái câu gì? Cái đó là cái nhân. Còn cái gì, nhụy vàng bông trắng lá xanh là quả. Còn cái nhân là nhân tu. Nhân tu là nhờ trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh. Cho nên cái quả đó mới là gì? Mới nhụy vàng bông trắng lá xanh. Phải không nè? Thành thử ra cái người tu ta đó, bây giờ quý vị nhìn, thí dụ hồi xưa mình chưa tu nè, mình chưa tu á, là mình chưa có nhụy vàng bông trắng lá xanh. Mà cũng có nhụy vàng bông trắng lá xanh vậy, nhưng mà nó không có phải nó đẹp như là hoa sen. Nhưng mà khi mình có tu rồi, mình vô chùa đó, mình vẫn nhụy vàng, vẫn bông trắng, vẫn lá xanh. Nhưng mà nó đặc biệt một cái là bây giờ đó, mình là một người vượt bùn, cho nên mình tỏa hương nó có khác. Hồi xưa mình cũng nói đúng không? Cũng nói, cũng cười, cũng giao tiếp, cũng suy nghĩ, cũng làm việc, nhưng mà không có tu tập. Cho nên cái làm, cái nói, cái giao tiếp, cái suy nghĩ, nó chưa có hẳn là cái tinh thần vô nhiễm. Nói ra lời nào cũng hóc búa, người ta nghe cũng bể đầu. Mỗi một cái suy nghĩ của mình nó cũng quắt méo ở trong đó. Mỗi cái hành động của mình nó cũng chứa những cái sự phiền muộn trong đó. Nhưng mà bây giờ nhờ tu rồi, cho nên bây giờ cũng nói, nhưng mà bây giờ cái lời nói mình nói làm sao nó dễ thương hơn. Cũng vẫn suy nghĩ, mà cái suy nghĩ của mình nó không có nhiễm ô nữa. Hồi xưa đó, mình hay nghi ngờ, Bây giờ nhờ tu rồi bớt cái nghi ngờ. Tại vì mình biết rằng nghi ngờ là một chất độc, trong 10 chất độc căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. 10 cái kia, 10 cái nhiễm ô căn bản. Thì trong đó nghi ngờ là một cái nhiễm ô, là một cái độc, một trong 10 cái độc, nghi ngờ. Bây giờ bớt nghi, mà bớt nghi là bắt đầu sen mình nó làm sao, nó trồi lên trên đó được một chút. Cho cái đặc tính đầu tiên của hoa sen là ở trong bùn mà vượt khỏi bùn. Cho nên đại chúng nào mà về chùa đó mà người ta cứ khiều móc mình hoài đó, không sao. Quý vị cứ biết rằng mình đang là một khúc gỗ, người ta đi ngang người ta đẻo một chút, đi ngang người ta đục một chút, mà làm riết cái mình ra tượng Phật. Tại vì cái khúc gỗ mà không ai đục đẻo thì làm gì ra tượng Phật, phải không? Mà nhờ người ta đi ngang người ta đốn mình chút, đục một chút, người ta thấy mắt Phật có một mí à, ta đẻo họ ra mắt Phật hai mí, phải không? Hồi xưa lỗ mũi mình xẹp, tao đẻo riết lỗ mũi cao. Hồi xưa miệng mình chưa cười mà ta đẻo riết hồi mình cười. Thành thử ra một khúc gỗ mà muôn đời để đó, gỗ vẫn là gỗ muôn đời, nhưng mà gỗ mà người ta đục đẻo, nghĩa là khiều móc một hồi thì khúc gỗ ra ra tượng Phật. À, đặc biệt ở cái chỗ đó, phải không? Thành thử mình về á, mình về cái chỗ tu, cái chùa nó kêu là cái đạo tràng, phải không nè? À, đạo tràng. Nhưng mà cái đạo tràng đó đó, mình phải đem cái đạo tâm tới. Mình đầu tiên là mình phải có đạo tâm. Là mình đi tới chùa bằng đạo tâm, rồi mình sống với nhau bằng đạo tình, phải không? Rồi chúng ta đối xử với nhau bằng đạo lực, thì tự nhiên nó ra cái đạo tràng. Không? Còn nếu mà chúng ta đi ngược lại, chúng ta không có đạo tâm, không có đạo tình, không có đạo lực, thì nó không ra đạo tràng. Nó cũng tràng mà đảo tràng, tức là cái chỗ để đảo chánh thức. Để mà gì? Sống thần, để mà động đất. Cho nên nhiều khi á, không có động đất ở đâu á, mà tâm mình cũng có động đất. Tâm mình động là động đất. Bão tố nó cuốn mình ra khỏi chùa. Vì sao? Khổ đau nó tràn lắm. Cho cái đầu tiên, cái đặc tính của hoa sen là ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Chúng ta cũng thế. Những cái phiền não xung quanh hàng ngày đó là gì? Đó là bùn. Nhưng mà từ đó nó làm cho chúng ta tốt. Cái đặc tính thứ hai của hoa sen là gì? Đó là thanh trừng, hay là trừng thanh. Trừng thanh là gì? Trừng thanh có nghĩa là lắng trong. Chữ thanh là trong, chữ trừng là lắng xuống. Mình không lắng thì không trong. Thí dụ như cái ly nước apple juice hay cái gì đó mà người ta xay ra nguyên chất, mà để yên như vậy á, thì một lát nữa tất cả những cái cặn của cái trái táo đó lắng xuống và nó còn là một ly nước trong. Trừng thanh. Cái đặc tính đó, tại sao vậy? Tại vì đó, ở trong bùn á, cái đặc biệt là cái hồ sen người ta trồng á, cái nước nó không có đục. Quý vị biết ở dưới là bùn mà ở trên là nước trong. Rồi từ đó hoa sen nó mọc. Hoa sen ở trong bùn, nhưng mà cái nước á, là bùn, nó làm cho bùn lắng xuống và làm cho nước nó trong. Ở đây ai mà đi những cái hồ sen mà biết. Thí dụ như ở Việt Nam, quý vị biết ở trong chùa hay trồng cái hồ sen đó, quý vị nào mà có dịp lại nhìn mấy cái hồ sen nước trong lắm. Bởi vì cho nên ta mới nuôi rùa, nuôi cá. Tại vì sao? Vì nước ở trong đó nó trong. Cho nên nó trong như vậy đó, cá nó mới sống được. Có phải không nè? Thì cũng y như thế. Chúng ta phải học cái hạnh của sen, là đi đến đâu thì phải làm cho nơi đó yên tĩnh tới đó. Chứ không phải là mình đi tới đó mình làm gì? Làm cho nó đục lên, khuấy cho nó động lên, không nên. Đó là không phải hạnh của người tu. Cho cái nét đẹp của hoa sen á, là hoa sen ở trong bùn mà lại có khả năng làm cho bùn lắng, mới đặc biệt chứ. Chúng ta cũng thế. Chúng ta phải học cái hạnh của sen là ở trong cái chỗ trần ô, cái chỗ mà khuấy động, cái chỗ đủ thứ những cái phiền muộn. Vậy mà chúng ta phải làm sao, khéo léo như thế nào để cho mọi việc nó yên thấm. Đừng ví dụ như chuyện nhỏ mình làm cho nó hóa không, chuyện lớn mình làm cho nó hóa nhỏ, cái đó mới tốt. Còn mình làm ngược là chuyện bé xé to là không được rồi đó. Cái đặc biệt của hoa sen là nó phải mọc ở trong bùn, mà đặc biệt một cái nó lại làm cho bùn lắng nước trong, cho nên gọi là trừng thanh. Ví dụ mình ca ngợi Đức Phật á, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quý vị nhớ câu đó không? Tán cái bài tán Phật A Di Đà đó, A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng Phật Di Đà sắc mình vàng. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, tướng tốt trang nghiêm không gì sánh bằng, vô đẳng luân. Bạch hào uyển chuyển, bạch hào là ngay đây nè, ngay cái trán này nè, phóng ra một cái luồng bạch. Bạch hào uyển chuyển, chỉ cần một cái phóng này thôi mà nó có uyển chuyển, làm cho năm cái núi tu di uyển chuyển, ngũ tu di. Con mắt của Phật nhìn một cái thôi, cám một trừng thanh tứ đại hải, mắt của Phật trong ngần hơn nước bốn biển. Mình có bao giờ mình làm được con mắt đó chưa? Mình không có trừng thanh, mình trừng trừng. Mình không có trừng thanh. Ai làm một cái gì một chút là mình trợn ra, mình trừng trừng. Trừng là phải, trừng là gì? Trừng là lắng, thanh là trong. Cám một trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức. Ở trong hào quang đó hóa ra vô số Phật. Cái bài kệ mà ca ngợi Phật Di Đà đó, thì chúng ta cũng phải làm sao chúng ta học cái hạnh trừng thanh của hoa sen. Người ta đang gây gỗ à, mình đã trả lời, mình nói cho cái sự phiền muộn người ta lắng xuống. Trời ơi, tôi nói với chị rồi, tôi nói với anh rồi, anh không nghe tôi, thấy chưa, giờ sáng mắt chưa. Tức là người ta đang phừng phừng cái cơn lửa. Mình đâu có nói vậy được. Mình nói như vậy tức là mình đục, mình quậy cho cái cơn giận nó càng lên nữa. Lắng xuống. Thôi đừng có suy nghĩ như vậy, anh càng nghĩ như vậy anh càng thêm phiền muộn. Mình phải làm cho cái cơn giận nó lắng xuống. Cho nên Đức Phật dạy cái chữ, cái duyên đó, nó có bốn cách gọi là tứ duyên, mà trong đó nó có một cái duyên gọi là đẳng vô gián duyên. Người ta đang giận nè, mà lại làm cho cơn giận nó đi lên nữa, phải không? Cho nên mình phải làm cái gì? Làm phải cái nghịch duyên. Nhưng mà trong cái nghịch duyên lại là thuận duyên. Vì sao? Nghịch là cái lời của người ta, cái cơn giận của người ta, nhưng mà làm thuận, tức là làm cho cái duyên lành nó bắt đầu, nó đi, nó lắng, nó có mặt. Hay lắm. Cho nên đại chúng, mình không còn thời giờ bao nhiêu để mà chúng ta sống với phiền muộn, sống với đau khổ, sống với hờn trách. Không còn thời giờ đâu. Cho cái thì giờ của chúng ta còn lại để làm gì? Để học Phật và tu Phật. Mình kiểm lại đi, một ngày mình đã để thì giờ ăn bao nhiêu chập, mấy tiếng đồng hồ chuyện ăn uống nấu nướng, mấy tiếng đồng hồ ngủ nghỉ, mấy tiếng đồng hồ làm việc và lo toan, và còn bao nhiêu phút giây để tu tập? Hình như có ngày không có tu tập. Nó uổng lắm. Mà trong cái đó Phật Pháp lại mênh mông, biển Phật mênh mông, mà mình không tắm ở trong đó, mình không bơi lội trong đó, uổng lắm. Mình đã sống trong cái đục nó nhiều rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta phải làm sao. Mình đã ngán ngẩm cái đục rồi, bây giờ mình phải làm cho nó trong lại. Cho nên cái tuyệt đẹp của hoa sen đó là ở trong bùn mà lại có khả năng lắng bùn. Chúng ta cũng thế, ở trong nhiễm ô, ở trong phiền muộn, mà chúng ta học lắng xuống phiền muộn. Muốn như vậy phải làm sao? Đâu phải nói là được. Muốn lắng cái đó đó là phải hạ thủ công phu, bắt tay vào việc. Chưa tụng kinh thì phải bắt đầu tụng kinh, chưa niệm Phật phải bắt đầu niệm Phật. Chưa ngồi thiền phải bắt đầu ngồi thiền. Tại vì không có thiền, không có tụng, không có niệm thì làm sao tâm nó tịnh mà lắng. Ngày xưa một ngày nói 5 lần phone, bây giờ bớt 2 đi còn 3 thôi. Thì 2 cái giờ nói phone cắt bớt đi để tu. Tu là đốn đó. Đốn là chặt, chặt là cắt, cut off, cắt bớt. Hồi đó Pháp Hòa có làm bài kệ rửa chén. Cái bài kệ rửa chén của Pháp Hòa làm là như thế này: rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Có nghĩa là sao? Rửa bát là rửa tâm rửa lòng. Rửa bát là rửa tâm rửa lòng, mà bát dơ rồi bát sạch có nghĩa là thấy vậy đó, đừng lầm nha. Vì hằng ngày mình tiếp xúc với nhiễm ô cũng nhiều lắm, cho nên lát lắng lát nó đục, phải không? Cho nên cái chuyện tu hành là cái chuyện tu hoài hoài, chứ không phải ngày một buổi. Giống như quý vị nấu bắp á, ở đây có ai nấu bắp không? Bắp nấu á phải để trong cái nồi hầm, hầm bắp á, hầm đến rồi đậy nắp lại, hầm lửa từ 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 chỉ cho hột bắp nó nở ra ăn nó mới ngon. Hầm bắp là sự tinh tấn, cho nên tinh tấn đều đều như vậy thì mới có thể làm được cái việc lắng trong. Đó là cái đặc tính thứ hai của hoa sen ha. Đặc tính thứ nhất là ở trong bùn mà không nhiễm, đặc tính thứ hai ở trong bùn mà lại có khả năng lắng bùn xuống để cho nước nó trong. Cái đặc tính thứ ba là gì? Là kiên nhẫn. Hoa sen á, nó còn người ta, người Trung Hoa gọi á, hoa sen là một loại túc căn thảo. Tại sao gọi là túc căn thảo? Thảo là cây cỏ, căn là rễ, túc là trước kia. Bởi vì hoa sen á, nó mọc từ cái củ sen, phải không? Mà cái củ sen á là nó phải ở trong bùn trước đó rồi nó mới mọc trở lên nữa. Thí dụ như là hết cái mùa đi thì cái củ nó nằm dưới đó đó, phải không nè? Rồi năm sau á, cái củ đó nó đúng thời tiết thì cái củ đó lại sao? Nó mọc trở lại. Mà trong thời gian á, cái củ sen nó nằm ở dưới bùn á, nó chờ đợi năm sau đủ nhân duyên thì hoa sen mọc. Đó là tượng trưng cho cái đức hạnh kiên nhẫn. Không có nóng nảy hấp tấp. Tại vì hấp tấp là hư việc. Có nhiều khi mình suy nghĩ bồng bột, nóng nảy mình làm việc dại dột. Quý vị để ý khi nào quý vị hấp tấp ra, quên trước quên sau quên tùm lum hết. Mà khi nào mà người mình làm gì mà từ tốn, có sự sắp xếp trước á, thì nó làm sao? Nó sẽ đầy đủ cái việc làm của mình. Cho nên phải học cái hạnh thứ ba của hoa sen là gì? Kiên nhẫn. Mình mà không có kiên nhẫn á, thì cái đời sống hàng ngày của ta đó, nó thiếu cái chánh niệm rồi á, thì nhiều cái việc nó xảy ra. Cho nên cái sự nhẫn nhục quan trọng lắm. Người tu phải có nhẫn nhục. Chờ quý vị biết không, cái áo mà chúng ta đang mặc đó, áo nhẫn nhục đó, áo tràng quý vị mặc đó, áo nhẫn nhục đó, cái y quý thầy đắp là y nhẫn nhục nè. Một vị giảng sư á, một vị pháp sư mà nói kinh giảng pháp á, là phải có đủ ba đức tánh, phải có đủ ba điều kiện. Thì trong đó có một cái điều kiện là phải mặc y của Như Lai. Y của Như Lai là y nhu hòa nhẫn nhục. Không phải nhẫn nhục không, mà phải nhu hòa nữa. Nhu hòa là gì? Nhu nhuyến, mềm mỏng, hòa thuận. Thí dụ như mình ấy, tôi nhẫn á, cho nên gặp đâu á, liếc đó đi chỗ khác. Tại sao không nói nó, thôi tôi nhịn. Nhịn cái đó chưa, mới có 50% thôi. Nhẫn nhưng mà không có nghĩa là detach. Nhẫn không có nghĩa là mình làm gì, mình bỏ rơi, mà vẫn kết hợp, vẫn hòa hợp một cách linh động. Nhu hòa mà nhẫn nhục, nhẫn nhục mà nhu hòa. Cho nên cái loại, cái hoa sen á, đặc biệt là cái củ á, nằm ở dưới bùn, năm sau trở lên lại. Cho nên thường thường người ta mà muốn cho mình sen để trồng á, cái người ta xuống bùn người ta kiếm cái củ người ta gói lại. Nhiều người kỹ người ta phải ủ, lấy vải á, ta phủ lên, hoặc là những cái lá sen cũ đó năm ngoái nó héo đó, ta phủ lên giữ ấm ở dưới đó để cho năm tới củ sen nó lên. Bà đức tánh, mình phải học cái hạnh của sen là ở trong bùn mà không nhiễm, đi đến đâu phải làm cho chỗ đó yên tĩnh. Mình mà đi tới đâu mà quậy lên đó là mình không phải là hoa sen nha. Mà thấy chỗ nào mà người ta đang phiền muộn nhiều, mình phải làm sao tới đó nói những lời hòa hợp, hòa giải, làm cho cái chỗ đó yên thấm, trừng thanh, kiên nhẫn. Cái đức tánh thứ tư của hoa sen là viên dung. Viên dung là sao? Viên dung có nghĩa là tròn đủ. Quý vị thấy hoa sen mọc không? Khi mà nở ra đó, nở tròn đẹp. Mà khi mà thường thường người ta mà muốn làm cho hoa sen đẹp á, những cái cánh bên ngoài ta bẻ, ta làm kiểu này kiểu kia rất đẹp. Đây là cái đức tánh biểu tượng gì? Biểu tượng rằng á, ở trong mỗi chúng ta ai cũng có cái tánh tròn đủ đó, là cái đó là tánh Phật. Ai cũng có khả năng làm cái việc đó. Như nãy Pháp Hòa có nói tiếng Anh với mấy em nhỏ đó, là mình sẵn có Đức Phật ở trong mình, nhưng mà tại vì mình quên để cho Phật ngủ. Hay nói một cách khác là ai cũng có cái khả năng sống đẹp, sống dễ thương, mà mình quên, mình để cho bao nhiêu bụi phiền, bụi phiền não nó lấp lên, những cái khổ đau nó lấp lên. Cho nên hôm nay á, cái ý nghĩa lễ tắm Phật là gì? Đâu phải Phật cái tượng để đó cả năm chùa không chùi, không rửa, rồi mình tới mình rửa giùm chùa. Không phải vậy. Tắm Phật là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho gội rửa cái bụi nhơ ở trong tâm của ta. Bởi vì tâm ta nó cũng vẫn đẹp, vẫn sáng, vẫn an lành như Phật. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phiền muộn là tại chúng ta không để cho cái tánh sáng đó nó sáng lên, cho nên để bụi phiền nó lấp. Cho ngày hôm nay tắm Phật là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho rửa gột cái đó. Chẳng lát nữa quý vị có lên tắm Phật á, đừng nói chuyện. Lên tấm Phật bằng cái tâm thanh tịnh, giữ im lặng, và quý vị có thể gửi lời cầu nguyện: con xin được tấm cho Như Lai trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm được thấy trần gian hiện pháp thân. Cho nên mình lao cái kiến, mình lao cái bàn là mình nói vậy, chứ thật sự ra cái kiến vốn nó trong, nó đẹp, nhưng mà tại vì mình quên, mình để cho bụi nó lấp, cho nên bây giờ lau là lau bụi chứ không phải lau kiến. Cái lau cần lau là lau bụi. Cho cái đức tánh thứ tư của hoa sen là viên dung, tròn đủ, sáng suốt. Cái đức tánh thứ năm của hoa sen là gì? Là thanh lương. Thanh lương là gì? Thanh lương có nghĩa là mát, dịu. Cho quý vị biết không, chỗ nào mà nhiễm ô, cái người mình phải làm sao? Làm cho chỗ đó thanh lương. Quý vị nhớ thanh lương địa Bồ Tát không? Cái bài Tán Dương Chi đó, trong đó có câu là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, làm cho đất ở nơi đó trở nên mát, dịu, thanh lương, trong sạch. Thì để chúng thấy thường thường các loài hoa đó là nở vào mùa xuân. Nở vào mùa xuân và tàn héo ở mùa đông, mùa thu. Nhưng mà đặc biệt hoa sen lại nở mùa hè. Tại sao vậy? Vì mùa hè là nóng bức. Mà nóng bức cho nên hoa sen nở để làm mát dịu, làm đóng góp cái sự mát dịu cho mùa hè oi bức. Cái thế gian của chúng ta đây là cái cõi như nhà lửa. Cái đời sống của chúng ta như nhà lửa, cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi đó là tam giới bất an do như hỏa trạch. Tam giới không an giống như nhà lửa. Cho nên chỗ nào mà nóng bức thì chỗ đó hoa sen có mặt. Cho nên có câu là hỏa diệm hóa hồng liên đó, ở trong lò lửa hóa sen hồng. Hoa sen mọc vào mùa hè vì mùa hè nóng bức, cho nên hoa sen nở để làm mát dịu, làm cho mát dịu cái chỗ đó. Chúng ta phải học cái đức tánh của hoa sen. Đức tánh thứ năm của hoa sen là thanh lương. Chỗ nào mà có phiền não thì chỗ đó có bồ đề. Cho nên kêu phiền não tức bồ đề là vậy đó. Cái đức tánh thứ sáu của hoa sen là gì? Đó là hành trực. Hành trực là sao? Cây thẳng. Quý vị thấy cái cọng sen không? Cái cọng sen khi mọc lên là thẳng mà rộng. Người quân tử là người thẳng lòng trống. Cho nên người ta hay lấy cây trúc đó. Người đạo nho bên Trung Hoa hay lấy cây trúc tượng trưng cho người quân tử. Vì cây trúc nó thẳng mà nó rỗng ruột. Người quân tử cũng thế, cũng phải học như vậy. Thẳng thắn mà rỗng rang, là hành trực. Hành trực có nghĩa là cái thân nó thẳng, cái tâm của ta phải thẳng. Cho nên cắm cây nhang phải cắm thẳng nha. Quý vị nhớ là mỗi lần mình thắp hương cho Phật, cắm cây nhang phải cắm thẳng. Cắm méo là tâm xéo. Cho nên đó, hồi xưa quý vị biết không, một vị thầy mà muốn dạy đệ tử, mà muốn biết được cái tâm của người đệ tử làm sao, ta không cần làm gì hết, ta chỉ nhìn nó cắm cây nhang ta biết. Nhìn người đệ tử cắm cây nhang là biết. Thậm chí ai làm hương đăng đó nha, tức là quét dọn bàn thờ đó, mà sau khi mà chỉnh cái lư hương lại rồi đó, thầy chỉ cần đi ngang thầy nhìn cái lư hương thôi, thầy biết người đệ tử này có trực tâm hay không. Tại sao biết không? Vì cái người trực tâm là luôn luôn để ý. Ngày hồi nãy đó, cái lư hương đó, thường thường ta hay làm những cái hoa, hoặc là ở giữa có trái châu, hai bên có hai con rồng nó chầu. Mà nếu mà cái người mà để tâm là phải chỉnh cái lư hương cho ngay, mà không để ý mà cái lư hương nó méo mó đó, là mình biết tâm chưa có thẳng. Tâm chưa thẳng đây không có nghĩa là tâm này xấu gì, nhiều ý nói là cái tâm nó còn chưa có đi vào cái nề nếp, cái khuôn khổ. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật có câu đó, trực tâm thị đạo tràng. Tâm trực là đạo tràng. Mà trực tâm đây không có nghĩa là nói tôi thẳng thắn lắm. Ai không phải, phải không phải tôi đốn, tôi chặt, tôi nói thẳng. Không phải vậy. Mình thẳng tức là mình nói thẳng, mình nói ngay, mình nói thật. Nhưng mà mình phải biết nhu nhuyến trong cái lời nói của mình. Bởi vì mình học nhiều cái hạnh của sen mà. Trực là một chuyện, nhưng mà anh phải làm gì nữa? Anh phải có thanh lương, anh phải có kiên nhẫn, anh phải có trừng thanh mới được. Cho nên mình phải phối hợp đầy đủ thì cái hoa sen đó nó có mặt. Cho nên quý vị thấy không, trong một cái buổi đại lễ này, một người đâu làm nên việc. Phải nhiều người, người chưng hoa, người chưng trái, người quét dọn, người nấu ăn, nhiều người góp lại nó mới ra cái đạo tràng, ra cái buổi lễ. Cũng thế, chúng ta muốn đẹp thì mỗi chúng ta phải đủ những cái đức tánh này, phải thanh trừng, phải kiên nhẫn, phải thanh lương, phải vô nhiễm. Thì cái đức tánh thứ sáu của hoa sen là hành trực, tức là tâm thẳng, tượng trưng cho cái cọng sen đó ngay. Cái thứ bảy của hoa sen là gì? Là ngẫu không. Ngẫu không là gì? Cái rồng ở lòng trống trống, tượng trưng cho hỷ xả. Xả là bỏ. Cho quý vị thấy Phật Di Lặc không? Cái bụng văn bang vậy đó. Nhưng mà cái bụng của Đức Phật á, Ngài chỉ chứa những điều gì cần chứa. Cho nên người ta ca ngợi Di Lặc Phật nè, ta ca ngợi cái hạnh đức của Phật Di Lặc là Ngài có thể chứa những điều thế gian không thể chứa. Bụng trống năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. thế gian mình á, ai làm cái gì mà mình tự ái, mình chạm tới mình á, có nhiều khi mình nói vậy chứ xả không được, cả đời mình cứ mang theo, khó xả lắm. Nhưng mà Phật Di Lặc ngài làm được cho mình. Trong đạo Phật mình có bốn cái đức tánh đó, từ bi hỷ xả đó. Cái tánh đức tánh xả là buông bỏ, là rũ bỏ, xả đi, xả thì mới nhẹ. Cho hồi xưa có một vị tổ khen vị tổ kia, nói thầy là người tiêu chảy đầy đất. Mình nói trời ơi, ông thầy gì nói nghe kỳ vậy. Nhưng mà không, người ta muốn khen cái hạnh xả của cái vị thầy đó đó. Cho người tu học cái hạnh của sen là gì, là ngẫu không. Ngẫu không là rỗng cái cọng. Quý vị thấy cái cọng sen không? Cái ngó sen đó, cái gì? Phải không? Phải ngó sen không? Cái cọng trắng trắng nhỏ nhỏ trộn gỏi ăn đó. Mà đặc biệt cái sen là không bỏ gì hết trơn nha. Hạt sen nấu chè được nè. Tim sen ai mất ngủ uống nè. Lá sen gói nếp hấp ngon nè. Thấy không? Củ sen nấu để uống, nấu nước được nè, nấu canh được, làm gỏi được nè. Phải không nè? Củ sen á, mà nếu mà củ sen mà cắt nhỏ 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 mà lăn bột mà chiên xong rồi làm sốt chua ngọt lên là ngon nữa nè. À. Củ sen còn làm được một món nữa là củ sen cắt nhỏ ra bằng ngón tay cái và đem chiên lên rồi kho tiêu, trời ngon đặc biệt. À. Rồi củ sen còn làm được gì nữa biết không? Đậu xanh với nếp, nếp ngâm xong rồi vo sạch sẽ rồi lấy đậu xanh cà, đậu xanh không có vỏ đó, trộn nếp xong rồi mới dồn vào trong cái củ sen, dồn cho đầy cái củ xong rồi đem đi hấp, hấp lên rồi sắc từng khoanh vậy nè, rồi cái chiên lên chấm nước tương cũng ngon, mà hấp xong để không vậy chấm nước tương cũng dẻo. À. À. Không có bỏ gì hết. Rồi cái ngó sen làm gì? Ngó sen làm gỏi, gỏi ngó sen. Cho nên sen không bỏ gì hết. Tượng trưng cho cái gì? Một người mà đã là sen rồi á thì diệu dụng vô cùng. Quét nhà cũng được, chùi cầu cũng được, nấu cơm cũng được. Vô trong một cái chỗ rồi tùy cái cách sống, không có bao giờ phiền muộn gì hết. Bởi vì thậm chí một cái tim sen thôi, nhỏ xíu như vậy, mà nếu mà đem ra mà ai mất ngủ mà chăm tim sen uống thì người ta ngủ ngon. Thì tim sen nó cũng hạnh phúc vô cùng, vì nó đã làm cho người mất ngủ được ngủ. Gọi là ngẫu gì? Ngẫu không. Chà, hành hỷ xả. Cái ngó sen nó ruột nó trống, củ sen cũng trống. Và cái thứ 8 và cái cuối cùng của hoa sen, của hoa sen là gì? Là bồng thực. Tức là khi mà hoa sen mà nở, cái hoa nó nở thì cái quả sen nó cũng có. Tức là khi cái sen nở thì trong sen nó có gì? Gương sen. Mà trong gương sen nó có gì? Hạt sen. Gọi cái đó người ta còn gọi là nhân quả đồng thời đó. Mà đặc biệt á, là hoa sen và cái lá sen nó mọc riêng chứ không như các loài hoa khác. Hoa lá nó mọc chung một cây, lá sen nằm riêng mà hoa sen nằm riêng. Vì vậy hôm nay á, quý vị thấy tại sao trong đạo Phật hay lấy biểu tượng hoa sen. Đức Phật ngồi trên hoa sen. Đâu phải Phật ngồi trên hoa sen, bởi vì hoa sen nó có những cái đặc tính đặc biệt. Như nãy giờ Pháp Hòa nói, vô nhiễm, gì nữa, thanh trừng, trừng thanh, kiên nhẫn, thanh lương, hành trực, ngẫu không và bồng thực. Mà một người mà sống được như vậy thì người đó ngồi đâu cũng ngồi trên hoa sen, đi đâu cũng đi trên hoa sen, đứng trên hoa sen, làm việc gì cũng trên hoa sen. Bởi vì đó là đặc tính của hoa sen, đó là vẻ đẹp của hoa sen, tuyệt diệu của hoa sen. Khi mà chúng ta chắp tay, chúng ta chắp tay hoa sen, 10 ngón hợp lại. Đặc biệt như vậy. Từ hôm nay nhân ngày Phật đản, đại chúng trở về để cùng tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh. Và Đức Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng 8 cái vẻ đẹp của hoa sen, để rồi quý vị thấy rằng trong mỗi cái hạnh, cái đặc biệt của hoa sen á, chúng ta học được những cái đức tánh đó. Mà nếu mà một người mà có đầy đủ những đức tánh này thì đi đến đâu cũng có thể làm cho mọi nơi, mọi chốn mát mẻ, thanh lương, yên tịnh bởi cái sự tu học của mình. Cho nên chúng ta học được rất nhiều từ nơi hoa sen. Cho nên thậm chí quý vị thấy không, chết rồi, qua đời rồi mà cũng mong muốn mình được hóa sanh trong hoa sen. Cho nên mới tụng cái câu là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, phải không? Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung là nguyện con á sanh ở trong, ở bên cảnh giới Tây Phương của Phật Di Đà, mà ở trong cái hoa sen. Rồi hoa sen là cha mẹ của con, gọi là bởi gì đó, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, phụ là cha mẹ của con, cha mẹ của con là hoa sen. Mà khi mà hoa nở rồi thì thấy Phật, phải không? Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Các vị Bồ Tát bất thối là bạn lành. Bất thối là gì? Không còn thối chuyển. Còn mình tu mà bữa nào vui đi chùa, bữa nào buồn nghỉ, giận bạn cũng nghỉ, giận thầy cũng nghỉ, tới đây rốt cuộc rồi cả đời mình tu mà giận hờn cả ngày thì nó uổng đi. Cho nên bây giờ mình phải học cái hạnh của hoa sen, thấy không? Sống trong bùn mà không nhiễm. Vì không nhiễm cho nên đi đến đâu, chỗ nào phiền muộn, rắc rối, khổ đau, mình dùng cái lời nói êm dịu, nhẹ nhàng để mình làm cho nơi đó lắng xuống, gọi là trừng thanh, phải không nè? Trừng thanh. Rồi phải kiên nhẫn, phải thanh lương, phải hành trực, phải ngẫu không, phải bồng thực. Trước khi dứt lời, Pháp Hòa sẽ hát cho đại chúng nghe bài nói về hoa sen. Cái bài này theo dân ca miền Nam nó có tên là Lý Cây Bông. Thì Pháp Hòa dựa theo dân ca này, Pháp Hòa sửa lại lời, thấy không? Gọi là Lý Bông Sen. Xin hát cho đại chúng nghe cho vui.
Bông sen tinh khiết mình đem tặng nhau, ơi người ơi, bông đây vượt ngoài thế tục, ơi người ơi. Trồng sen giữa nơi ao bùn nhưng mà lại thánh thơi, trồng sen giữa nơi ao bùn nhưng ngào ngạt hương thơm. Ta nay vẫn sống giữa nơi trần gian, ơi người ơi, thánh thơi duy trì chánh niệm, ơi người ơi. Sao căn nhớ luôn hô trì, tam nghiệp chẳng nhiễm ô. Mình nay sống ngay giữa đời nhưng lòng lại thánh thơi. Ai kia có trách phiền ta việc chi, ơi người ơi, thì ta quay về phản tình xem việc chi. Người kia chẳng quá hiểu lầm, ta buồn khổ làm chi. Dù ai có hay nói gì, ta học hành lắng nghe. Dù ai có hay nói gì, ta học hành tha buông.
Lý bông sen. Cái câu đó là bông sen tinh khiết mình đem tặng nhau, ơi người ơi. Bông đây vượt ngoài thế tục, trồng sen giữa nơi ao bùn nhưng mà chẳng nhiễm ô. Mình nay sống ngay giữa đời nhưng lòng lại thảnh thơi. Nếu mà ai kia có trách phiền ta việc chi, thì ta quay về phản tỉnh xem việc chi. Mà quay về phản tỉnh là trừng thanh đó, là kiên nhẫn đó. Rồi người ta nói hiểu ra rồi, người kia chẳng qua hiểu lầm, thì ta buồn giận làm chi. Cho nên lòng mình liền thanh lương, phải không? Dù ai có hay nói gì, ta học hạnh lắng nghe. Dù ai có hay nói gì, ta học hạnh thả buông. Thả buông là gì? Là ngẫu không, lòng trống. Thôi xin chúc cho đại chúng như một hoa sen tươi nở giữa mùa hè oi bức. Tức là nơi nào nóng nảy thì nơi đó chúng ta có mặt để làm cho nơi đó thanh lương, mát dịu. Và bằng cái hạnh đức như chúng ta đã học từ một cành hoa sen. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ xin đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể
Amen.